sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2011 và cũng là chương trình lần thứ 520 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Những bài suy niệm với tựa đề Những tác phẩm để đời, Bạn thân đúng nghĩa, Trở về với Thiên Chúa, Lòng cậy trông và Dạ Châu, Thông báo, Lời cầu nguyện và Kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, đây là đường mẹ muốn chỉ cho các con để các con đi. Nếu các con muốn theo gương mẹ trên đường trong sạch, tinh tuyền và thánh thiện, thánh ý Chúa, đó là cách các con phải nên thánh. Chính thánh ý Chúa muốn rằng càng ngày, các con càng phải hiểu biết ngài hơn. Hãy lấy lời Chúa như lương thực hàng ngày để nuôi tâm trí. Hãy tìm lời Chúa trong các sách đạo đức và kinh thánh. Hãy thưởng thức vẻ đẹp trong phúc âm của Chúa Giêsu. Với ơn khôn ngoan sẽ ban, mẹ sẽ giúp các con am hiểu hơn bí mật của Kinh Thánh, để các con có thể thông suốt, thích thú, gìn giữ và sống Kinh Thánh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Những tác phẩm để đời. Nguyện đường Sixtina trong nội thành Vatican đã được Đức Giáo hoàng Sixto thứ 4 cho xây cất vào cuối thế kỷ thứ 15, không những là nơi các vị hồng y tụ tập để bầu giáo hoàng, hay còn là nơi để tổ chức những buổi họp quan trọng khác có tính chất thượng đỉnh. Nguyện đường Sixtina còn là một bảo tàng viện với những tác phẩm nghệ thuật bất hủ, nhất là những bức tích họa của Michelangelo. Bất cứ du khách nào đến Roma cũng tìm đủ mọi cách để được một lần chiêm ngắm các bức tranh được vẽ trên tường và trên trần nhà này. Người thưởng lãm không những chỉ ngắm nghía dưới khía cạnh lịch sử, nghệ thuật, văn hóa, nhưng còn để hồn hòa nhập vào niềm tin sâu sắc của nhà nghệ sĩ. Thật thế, tất cả những bức tranh mà Michelangelo đã thực hiện trong nhà nguyện Sixtina đều được cảm hứng từ Kinh Thánh. Nhà danh họa của chúng ta đã phải nằm ngửa trên một dàn gỗ, hướng mặt về trần bản, ròng rã, không biết bao nhiêu năm tháng, nóng lòng chờ đợi các tác phẩm của ông. Ngày kia, Đức Sixto đã to tiếng nói vọng lên từ dưới đất: Michelangelo, chừng nào ông mới hoàn thành công việc từ trên dàn gỗ? Nhà danh họa đáp lại: chừng nào con có thể? Vị giáo hoàng dường như mất hết kiên nhẫn. Thế ông có biết là ông đã bắt đầu mấy năm rồi chưa? Thế mà tôi vẫn chưa thấy gì hết. Một cách điềm tĩnh, Michelangelo trả lời: thưa Đức Thánh Cha, con không làm việc cho đời tạm này, mà cho đời sau. có những bản nhạc, có những tác phẩm văn chương, có những công trình kiến trúc đã trở thành bất hủ. Nghĩa là, qua dòng thời gian, người ta sẽ không bao giờ quên được những kiệt tác ấy. Nhiều khi chính tác giả của những công trình bất hủ ấy không bao giờ dám nghĩ đến sự trường tồn của tên tuổi mình như thế. Danh họa và điêu khắc gia Michelangelo đã tiên đoán về những tác phẩm của mình. Quả thực, ông đã để lại muôn thế hệ tên tuổi của ông qua các sáng tác của ông. Tượng Pieta, tượng Mycene, tượng David và các bức bích họa trong nguyện đường Sistina sẽ không bao giờ mai một với thời gian. Tuy nhiên, cái bất hủ nơi con người chỉ là một cái bóng mờ đối với cái vĩnh cửu của nơi Thiên Chúa. Một cuộc chiến tranh tàn phá, một thiên tai vùi dập, tất cả mọi tên tuổi và dấu vết của con người cũng đều tan biến. Duy chỉ có những gì được xây dựng trên nền tảng của vĩnh cửu mới được trường tồn. Thiên Chúa không tạo dựng tất cả mọi người đều là thiên tài, để ai cũng có thể để lại cho hậu thế danh thơm tiếng tốt của mình. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều được tạo dựng như một kiệt tác của vũ trụ. Kiệt tác đó sẽ mãi mãi đi vào vĩnh cửu của Thiên Chúa. Nhưng mỗi đời người là một công trình cho vĩnh cửu. Mỗi một việc làm vô danh và nhỏ bé nhất cũng đều mang một giá trị vĩnh cửu.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Bạn thân đúng nghĩa. Một người kia có ba người bạn. Người bạn thứ nhất rất thân thiết với anh, làm cho anh say mê và anh đã dành cho người ấy rất nhiều thời gian. Người bạn thứ hai cũng rất gắn bó với anh và anh đã tin cậy dốc hết tâm sự mình cho người ấy. Người bạn thứ ba ngược lại, nhiều khi làm cho anh bực mình khó chịu vì cứ luôn nhắc nhở anh phải hy sinh quên mình, phải yêu thương và tha thứ. Thế rồi anh ta chết đi. Người bạn thứ nhất lập tức bỏ rơi anh trong quên lãng, chẳng còn giúp anh được gì. Người thứ hai thì khóc thương tiễn đưa anh đến nghĩa trang, rồi cũng thôi, chẳng còn nhớ đến anh là bao. Chỉ riêng người bạn thứ ba lại theo anh ra trước nhan Thiên Chúa, để trở thành luật sư biện hộ cho anh về những gì anh đã làm trong cuộc đời. Người bạn thứ nhất chính là tiền bạc. Khi còn sống ở đời, tiền bạc gắn bó với ta và bắt ta phải tất tả kiếm tìm, thu vén cho bằng được. Nhưng khi ta nhắm mắt lìa đời, tiền bạc thành ra vô dụng. Người bạn thứ hai chính là những người thân và bạn hữu của ta. Họ thương ta thương họ. Nhưng rồi khi ta lìa đời, họ phải tiếp tục sống nên cũng sẽ dần dần quên lãng ta đi. Người bạn thứ ba chính là những việc thiện ta đã làm vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Tuy ở đời đòi buộc ta phải chịu nhiều thiệt thòi vất vả, nhưng lại giúp ta được hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Trích lời Hằng Sống. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện với tựa đề Trở về với Thiên Chúa nhờ kinh Kính Mừng Maria của nữ tu Minh Nguyệt và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Một trong các giáo xứ của chúng tôi, nơi cứ điểm truyền giáo nhỏ bé bên nước Uruguay, dâng kính Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ác, giáo xứ nằm trong làng Berondo với khoảng 300 dân cư, giống y như Ác bên nước Pháp vào thời cha Thánh Vianney còn sống, rồi thêm vài đặc thái cũng giống như họ Ác. Khi giáo xứ được giao cho chúng tôi phụ trách vào năm 2004, thì các thánh lễ ngày Chủ nhật chỉ có 6 em bé và vài thiếu niên nghèo thật nghèo. Tuy vậy chúng tôi không chút nản lòng. Chúng tôi mời các em đến tham dự thánh lễ vào mỗi chiều thứ năm và hứa sau thánh lễ sẽ cho một ly sô-cô-la với sữa và bánh. Trước sự ngạc nhiên vui mừng của chúng tôi, đã có 30 em đến ngay với đủ loại tính tình nghịch tặc hung hăng. Các em sống lang thang ngoài đường phố nhiều hơn là ở nhà.
Sau khi ăn uống xong xuôi và chúng tôi giải thích một chút giáo lý, thì có rất nhiều em nghe nói lần đầu tiên về Thiên Chúa. Thời gian ngắn sau đó, chúng tôi có thể chuẩn bị cho vài nhóm rước lễ lần đầu. Ngoài ra, nơi họ Ars thân yêu của chúng tôi còn có thêm cái chuyện dễ thương là phân phát áo mặc và thuốc uống cho những người nghèo nhất trong xứ đạo. Mỗi một thành công gặt hái được trong công tác mục vụ, chúng tôi đều quy hướng về Đức Mẹ Maria, đúng y như trường hợp của cụ già Humberto Marcien, mà chúng tôi xin trưng dẫn để chứng minh Đức Mẹ Maria đích thật là hiền mẫu của những ai sống xa, thật xa Thiên Chúa và đức tin Công giáo. Cụ già người Uruguay này cách đây lâu thật lâu đã bị vợ và 11 đứa con bỏ rơi vì không chịu được lối sống bê tha rượu chè của ông. Ông sống trong cô đơn buồn chán, tuyệt vọng và đau nhức toàn thân, đặc biệt là nơi hai chân, khiến ông di chuyển cách hết sức khó khăn. Vào lần viếng thăm đầu tiên của các linh mục, gia đình Maria của chúng tôi, ông nói ngay, con không biết cầu nguyện, nhưng con là tín hữu Công giáo.
Dần dần với sự có mặt của các linh mục nữ tu thừa sai, khơi động cuộc sống thiêng liêng và tổ chức sinh hoạt mục vụ, cũng như công tác bác ái xã hội, một trong các người con của ông bắt đầu lưu tâm đến ông. Rồi đến một đứa cháu gái tên là Yania, 10 tuổi, cũng đích thân đến thăm ông. Trước đó, trong buổi học giáo lý để chuẩn bị rước lễ lần đầu, Yania lắng nghe các nữ tu nói về giá trị vô biên của kinh Kính Mừng Maria. Qua lời kinh này, Đức Mẹ Maria tuôn đổ không biết bao nhiêu trợ giúp và an ủi cho những ai đang sống trong sầu lo, đau khổ. Cô bé bỗng nghĩ tới ông nội. Cô bé biết rõ ông nội cô đơn, bị đau nhức liên miên và không biết cầu nguyện, do đó cô bé cẩn thận lấy tờ giấy thật dài để viết chữ thật to, hầu ông nội có thể đọc được, vì mắt ông nội kém, không nhìn rõ. Cô bé viết trọn kinh Kính Mừng Maria, như thế hai ông cháu có thể cùng cầu nguyện chung với kinh Kính Mừng Maria. Lần viếng thăm tiếp sau đó, khi chúng tôi đến nhà, ông Humberto khóc vì vui mừng và cảm động. Ông lặp đi lặp lại rằng,
các chị đích thật là những người bạn của tôi. Rồi ông kể lể niềm đau nỗi khổ và những khốn khổ mà chính ông gây cho gia đình. Ông thật sự ăn năn thống hối. Rồi ông hãnh diện lấy cuộn giấy mà cháu Yania đã viết kinh Kính Mừng Maria và đọc chậm rãi một mình từ đầu đến cuối. Từ đó mỗi lần đến thăm ông, chúng tôi có thể cùng cầu nguyện chung kinh Kính Mừng Maria cho đến tháng 3 năm 2006, nhân lễ sinh nhật ông. Chúng tôi tặng ông bức ảnh Đức Mẹ Maria, mẹ các dân tộc, thì ông cảm động khóc ròng. Ông nói, các chị biết, đây là món quà quý giá nhất đối với tôi, bởi vì rơi vào hố thẳm tuyệt vọng vì lầm lẫn, lớn lao của mình. Đã hai lần tôi toan tính tự tử, nhưng cả hai lần đều được Đức Mẹ cứu sống. Nếu không thì tôi đâu có mặt tại đây ngày hôm nay. Ông thật lòng ăn năn thống hối. Và vào tháng 10 năm 2007, ông khiêm tốn lãnh bí tích giải tội, giao hòa với Thiên Chúa và trở về với đức tin Công giáo. Hiện tại cụ Humberto Marcien sống trong một viện dưỡng lão.
Kinh hãy nhớ, lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, lạy mẹ là mẹ chưa cứu thế, xin chứa bỏ lời con kêu xin, một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ trên làn sóng AM 1480
vào mỗi sáng Chủ nhật lúc 5:30 sáng. Xin kính mời quý vị thăm trang nhà mẹmaria.org hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn của tác phẩm Lòng Cậy Trông do Linh Mục Jigger dòng tên biên soạn và Linh Mục Bernardo chuyển ngữ. Đây là một tác phẩm rất giá trị, đem lại niềm an ủi và sức sống cho các linh hồn, vì được xây dựng lòng đạo đức căn bản và tạo một đà thăng tiến cho đời sống đạo đức. Xin kính mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Thảm hại thay, chính trong những lúc buồn nản mà lòng cậy trông của chúng ta coi như bị suy yếu, khi chúng ta được yên ủi, chúng ta cảm thấy êm dịu, được chịu đau khổ vì Chúa Giê-xu, để nhìn thấy trong những thánh giá của Chúa, đường nẻo của tình yêu và ca tụng Chúa. Nhưng khi đức tin và tình yêu coi như biến khỏi linh hồn, khi chúng ta cảm thấy cô đơn, bị sâu xé bởi buồn sầu và chán nản, ôi, lúc đó trần gian coi như thay hình đổi dạng, trong lúc nhá nhem tối hay ban đêm, những sự vật vô nghĩa nhất cũng mang những hình dạng kỳ dị, những cử chỉ đáng sợ như ma quái, lòng chúng ta se lại và chúng ta bị cám dỗ, tưởng là Chúa Giê-xu đã bỏ chúng ta, hay ít là tình yêu của Ngài đối với chúng ta đã ra lạnh nhạt. Sự buồn nản làm nảy nở các nhân đức, nếu chúng ta biết lợi dụng tốt những sự buồn nản và những khô khan lạt lẽo, thì chúng ta sẽ tiến bước nhanh chừng nào trên con đường hoàn thiện. Chúng ta sẽ khai thác được nhiều chừng nào những kho vô giá mà những mỏ vàng này đã cống hiến cho chúng ta. Người ta có thể nói rằng, đối với những linh hồn yêu mến, thì những sự khô khan buồn chán là mảnh vườn ươm cây nhân đức đích thực. Chính trong đó, Chúa nhân từ vun trồng một cách hết sức cẩn thận, đức khiêm nhường, lòng cậy trông, tình yêu thánh giá, sự ghét bỏ chính mình và tình yêu trọn hảo đối với Chúa. Không có vô số những yên ủi và buồn nản luân phiên nhau, thì không bao giờ chúng ta nhìn rõ được sự bất lực căn bản của ta đối với sự thiện. Cần một linh hồn phải thử nghiệm bằng ngàn lần sự túng nghèo, sự hèn yếu, sự thiếu quảng đại của mình khi ơn yên ủi rút lui, để có được một quan niệm đúng một chút về những cái họ tự làm được và những cái họ cần nhờ đến Chúa. Trong giờ nguyện ngắm, khi họ cảm thấy mình bốc cháy và như được nâng bổng lên bởi tình yêu hăng say, và rồi mấy giờ sau, họ cảm thấy mình cáu kỉnh, chán ngại sự đau khổ, lúc ấy họ cảm nghiệm được sự nghèo nàn của họ rõ hơn là bởi các giờ nguyện ngắm tốt nhất.
Và nói sao được về sự tương phản mà biết bao linh hồn được hưởng sự hiện diện của Chúa và được ơn chiêm niệm cảm thấy. Ban sáng là giờ của rạng đông vui tươi tỏa đầy ánh sáng êm dịu, đầy hớn hở vui sướng. Vì vẻ quyến rũ của mặt trời dấu yêu, đầy hương thơm mà sự hiện diện của Chúa Giê-xu tỏa ra. Và ban chiều, Chúa Giê-xu đi khỏi, tâm tình rất êm dịu của sự hiện diện Ngài, nhường chỗ cho một sự cô đơn buồn chán. Linh hồn cảm thấy rằng, mình chưa bao giờ yêu Chúa Giê-xu, và chính Chúa Giê-xu cũng chưa bao giờ yêu mình. Thế nhưng, tất cả những cái đó chưa là gì, sánh với những nỗi buồn chán ghê sợ, kéo dài nhiều năm, mà mọi linh hồn tới ngưỡng cửa đời sống thần bí đều phải qua, và được gọi là đêm giác quan. Tất cả những cái ấy cũng còn kém sánh với cuộc thử thách thanh lọc hơn và không kém lâu dài, là cuộc thử thách dẫn những linh hồn thần bí tới sự thánh thiện mà người ta gọi là đêm tâm hồn. Lúc đó, linh hồn thấy mình như thánh Gióp uống cạn chén đắng đau khổ, họ chịu luyện ngục ngay ở đời này.
Và buồn chán trong một giờ hay thử thách trong nhiều năm, tất cả cái đó là công việc của Chúa đang thực hiện cách thầm kín trong ta, những điều mà chúng ta không thể đạt được bằng bất cứ một sự suy nghĩ, một việc chiêm niệm hay một quyết định nào. Chính Chúa làm việc để ban cho chúng ta một sự khiêm nhường đích thực và sâu xa. Nhờ đó chúng ta tự giác ngộ luôn và một lần thay cho tất cả, cất khỏi chúng ta cái ước muốn kiêu căng tự phụ, ước muốn coi như của mình những ân ban của Thiên Chúa. Nếu chúng ta khát khao trở nên khiêm nhường, thì hãy chào đón với lòng trìu mến Những gian truân của sự buồn nản quý báu này, chúng như thứ phân bón hữu hiệu, sẽ làm cho cây khiêm nhường tăng trưởng một cách mãnh liệt.
Đức khiêm nhường là chị của lòng cậy trông, vì thế, không lạ gì khi thấy nơi những linh hồn quảng đại, lòng cậy trông được phát triển mau lẹ, ngay giữa sự khô khan và buồn nản. Còn với những linh hồn tầm thường thì trong trường hợp đó lại làm mất đi chút lòng cậy trông mà họ đã có. Vì thế, Chúa nhân từ thường giảm bớt hay họa hiếm mới gửi cho họ những cơn buồn nản. Nhưng với linh hồn yêu mến, ước mong biểu dương tình yêu và lòng cậy trông đối với Chúa Giê-xu, thì những cơn buồn nản là những bạn thân. Chúng đưa lại cho họ niềm vui vì có thể cậy trông vào Chúa Giê-xu, đang khi mọi cái đều đưa họ tới chỗ nghi ngờ.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Gia Châu. Gia Châu, đó là một địa danh mà dân Âu Châu không bao giờ xóa bỏ khỏi ký ức của họ, nơi tập trung và sát hại hàng triệu người Do Thái dưới thời Đức Quốc Xã. Gia Châu vừa là hỏa ngục của hận thù, độc ác, nhưng cũng là khung trời rực sáng, những vì sao của yêu thương, tin tưởng. Edmond Michelet, văn sĩ Pháp, bị giam tại đây và sau này trở thành Bộ trưởng Tư pháp, đã viết lại ký sự của những ngày bị giam trong địa ngục Gia Châu. Ông kể lại rằng, mỗi buổi sáng, các linh mục bị giam tù lén lút cử hành thánh lễ. Các tù nhân công giáo bất chấp mọi đe dọa đến mạng sống, chen chúc sát cánh bên nhau để tham dự thánh lễ. Phẩm phục của linh mục chủ tế chỉ là một mảnh áo tù rách rưới, thảm thương. Cái tách uống nước được dùng làm chén thánh, hộp thuốc ho được dùng làm bình đựng bánh lễ. Sau thánh lễ, một số người được chia công tác mang mình thánh đến cho những người đang hấp hối, được giam riêng trong phòng đặc biệt. Edmond Michelet kể lại rằng, hình ảnh ông vẫn luôn ghi nhớ, đó là nụ cười rạng rỡ của những người đang tiến đến cõi chết. Vào khoảng cuối năm 1944, một nghi lễ đặc biệt đã diễn ra ngay trong trại Gia Châu. Một phó tế người Đức bị lao phổi, đang hấp hối, các linh mục đang bị giam, bèn nghĩ đến chuyện phong chức linh mục cho thầy. Một vị giám mục cũng bị giam, đã chấp nhận tiến hành nghi thức, người ta làm mọi cách để che mắt người lính canh. Một người Do Thái đã chấp nhận chơi đàn vĩ cầm để đánh lạc hướng sự chú ý của công an. Vị giám mục người Pháp trong bộ đồng phục rách rưới của tù nhân đã phong chức linh mục cho một chủng sinh người Đức. Vị tân linh mục đã cử hành thánh lễ đầu tiên ít ngày sau đó, và đó cũng là thánh lễ cuối cùng của Ngài. Trong quyển nhật ký của Ngài, người ta đọc thấy hai chữ tình yêu, đền bù. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chân lý này sáng ngời một cách mãnh liệt, ngay trong những nơi mà hận thù chết chóc, ngự trị như luật tối thượng của cuộc sống. Hận thù càng dâng cao, chết chóc càng đe dọa, người ta càng thấy những tấm gương của hy sinh, xả kỷ và tin tưởng. Dạo tháng 6 năm 1989, một số linh mục giám mục người Ba Lan đã hành hương đến trại tập trung Gia Châu để kỷ niệm 50 năm ngày Thế chiến thứ hai bùng nổ, và nhất là để tưởng niệm gương hy sinh của gần 3.000 linh mục thuộc 9 quốc tịch khác nhau bị giam giữ tại đây. Trên ngôi mộ chôn lớn nhất, một thánh lễ đã được cử hành không phải để gợi lại hận thù, nhưng họ còn được mời gọi để thấy yêu thương và tha thứ giữa hận thù. Đó cũng chính là lời mời gọi của Đức Kitô trong thánh lễ mà giáo hội cử hành mỗi ngày. Chúng ta không tưởng niệm những độc ác dã man trong cái chết của Chúa. Chúng ta không gợi lại hận thù trong cuộc tử nạn của Ngài. Nhưng chỉ vì nhìn thấy yêu thương và tha thứ vô bờ của Ngài, Ngài mời gọi chúng ta, hãy chỉ nhìn thấy yêu thương và tha thứ giữa hận thù, hãy múc lấy yêu thương và tha thứ để đáp trả lại hận thù.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2 và bà Mai Thị Phượng tại Alabama. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như các chuỗi kinh lòng thương xót và chuỗi kinh mân côi. Thưa quý thính giả, trong 2 tuần tới đây, chúng tôi sẽ đi hành hương tại Fatima và Lộ Đức, nhưng các chương trình phát thanh giờ của mẹ vẫn được tiếp tục phát thanh như thường lệ. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả quý vị và đặc biệt là quý ân nhân của Radio Giờ của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ ban ơn chữa lành xuống cho tất cả chúng ta.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi lời kinh của chị Veronica, một người cùi nước Cameroon. Con đã dâng Chúa tất cả. Lạy Chúa, Chúa đã đến, đã xin con tất cả, và con đã dâng Chúa tất cả. Con thích đọc. Chúa đã lấy mất của con đôi mắt. Con thích chạy nhảy giữa rừng cây. Chúa đã lấy mất của con đôi chân. Con thích hái hoa mùa xuân. Chúa đã lấy mất đôi bàn tay của con. Con là phụ nữ, thích ngắm mái tóc mình óng ả và những ngón tay mình thanh tú. Thì giờ đây, đầu con chọc lóc đến nơi rồi và thấy chỗ cho những ngón tay thanh tú. Con chỉ còn những mẫu cùi cứng khô. Chúa xem nè, thân hình duyên dáng của con đã hư hoại quá mất rồi. Nhưng con không nổi loạn. Con tạ ơn Chúa. Muôn đời con sẽ thưa lời tạ ơn. Bởi nếu đêm nay con chết, con sẽ nhận thức được rằng đời con đã được đong đầy kỳ diệu. Sống lấy tình yêu, con đã được đổ cho ắp tràn ràn rụa hơn hẳn lòng mình mong ước. Ôi cha của con, cha tốt với con gái bé nhỏ Veronica của cha dường nào, và chiều nay, hỡi tình yêu của con xin cầu nguyện cho hết mọi người cùi khắp thế giới, nhất là con xin cầu nguyện cho những người mà chứng bệnh cùi tinh thần, đang vật đổ họ xuống, tàn phá họ, chiến thắng họ. Chính những người đó, con thương hơn cả, và lặng thầm, con hiến dâng mình con vì họ. Bởi họ là anh em, chị em với con. Ôi mến thương của con trình dâng Ngài căn bệnh cùi thể xác của con, để những anh chị em ấy khỏi phải nếm biết cái nhờm tởm, đắng cay và lạnh lẽo của bệnh cùi tinh thần. Con là con gái bé bỏng của cha. Ôi cha hãy nắm tay dắt con đi, như bà mẹ dẫn dắt bé thơ. Hãy siết chặt con vào lòng cha, như ông bố ôm xít đứa con nhỏ trong lòng mình. Hãy ghìm con xuống sâu thẳm trái tim cha, và ước chi con được ở đó mãi với những người con mến thương đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Lời nguyện: Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục. Xin giữ gìn mắt con giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết tôn trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.